Ân triều vô đạo bạo quân. Ân trụ vương, vua triều Ân bạo tàn vô đạo, năm 1154 đến năm 1122 trước Tây lịch. Nguyên văn: Tánh Tử, Danh Tân. Ân triều vô đạo bạo quân, cương phức tự dụng, hỷ sàm cử gián, trung ngôn nghịch nhĩ, nhất ý cô hành, sủng ái đá kỷ, bất lý triều chánh, kỳ thúc kỳ tử gián chi, nải tù cấm, tỷ can tái gián, bị phẫu tâm nghiệm khổng, thính tín đá kỷ chi ngôn, trước triều thiệp chi hỉnh, nghiệm dựng phụ chi phúc, thảm vô nhân đạo, chư hầu khí chi, bách tánh hận chi. Thời Tây Bá Xương, phát chánh thi nhân, trưng thuế thích độ, bách tánh phong y túc thực, an cư lạc nghiệp, tương xuất quy tâm, tam phân thiên hạ hữu kỳ nhị. Chu Võ Vương vi chững cứu triệu dân đảo huyền chi khổ, xuất lĩnh chư hầu điếu dân phạt tội, trụ vương chi thần dân, chúng bạn thân ly, tự tri đại thế dĩ khứ, trứ ngọc y ư lộc đài tự phần. Thi viết: Ân giám bất viễn, nguyện lai giả tự tỉnh, thương ân lục bách dư niên, chí thử nhi vong. Lược nghĩa: Nhà vua họ Tử, tên Tân, là vị bạo quân triều Ân, tính cố chấp tự định, thích lời A Dua, không nghe lời khuyên gián, vì lời thật trái tai nên tự mình quyết định. Vua sủng ái đắc kỷ, không màng triều chính, chú của nhà vua là Kỳ Tử khuyên can, bị nhà vua kết tội. Tỷ can lại khuyên nhà vua, bị mổ bụng. Nhà vua tin nghe đắc kỷ, mổ bụng người mang thai, tánh vô nhân đạo nên chư hầu bỏ đi và nhân dân oán hận. Lúc ấy Tây Bá Xương thi hành chánh sách nhân từ, trưng thuế thích đáng, nhân dân ấm no an cư lạc nghiệp, nên đã chiếm 2/3 thiên hạ. Chu Võ Vương vì muốn cứu thoát sự khổ cực của nhân dân, thống lãnh chư hầu thay dân chinh phạt, nhân dân chống đối vua trụ, quân thần của trụ vương ly tán. Nhà vua tự biết thế lực không còn, nên mặc áo ngọc bào tự thiêu tại lộc đài. Có câu thơ rằng: Ân giám bất viễn, nguyện lai giả tự tỉnh, nghĩa là hãy tự phản tỉnh, quan sát ân trụ vương. Thương ân làm vua được 600 mấy năm, đến đây chấm dứt. Giảng giải: Ân trụ vương là vua đời sau của Thương Thang Vương. Đức hạnh của Thương Thang Vương thâm nhập nhân tâm. Vì sự bạo nhược vô đạo của Hạ Kiệt Vương, Thương Thang Vương ứng thiên thuận dân nên phạt tội và diệt Hạ Kiệt Vương, rồi thay thế Hạ Kiệt Vương. Thương Thang Vương thấy trong nước có người bị đói cũng giống như mình bị đói, có người bị khát cũng như mình bị khát vậy. Vua rằng tất cả đều do mình cai trị quốc gia không được tốt lành nên mới bị như vậy. Vì thế vua đem bò đen tế trời mà tâu rằng: Tiểu Tử Lý dám dùng bò đen triệu cáo dân cúng hoàng hoàng hậu đế, mở ngoặc tức là đại thượng đế, còn gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu trẫm có tội, xin đừng đổ tội cho dân chúng. Nếu dân chúng có tội thì tội ấy do trẫm gánh chịu. Người xưa đều tự xưng là trẫm. Trẫm có nghĩa là tôi. Hoàng hoàng nghĩa là lớn. Hoàng hoàng hậu đế nghĩa là thượng đế, cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế, hay là Đức Chúa Trời trong Giê-xu giáo, hay Thiên Chúa giáo. Vạn phương là vạn dân. Vua nói: Ta tên là Lý, là người không biết chuyện. Hiện nay ta dám cả gan dùng huyền mẫu, tức là con bò đực đen, để cúng tế trời đất. Rồi vua nói với thượng đế rằng: Xin đừng vì một mình ta có tội mà làm liên lụy đến dân chúng chịu khổ. Xin đừng đem tội của ta đè lên dân chúng. Nếu như nhân dân ta có tội, đó là tội của ta, bởi vì ta không giáo hóa họ đàng hoàng. Hãy trách nơi ta, đừng trách móc họ. cầu xin Thượng Đế giáng tất cả tội của mỗi người họ xuống thân ta, để một mình ta chịu tội. Cho nên vua luôn coi việc cai trị thiên hạ là trách nhiệm của mình, xem nhân dân như tự thân tâm mình. Thời thời khắc khắc, vua đều vì nhân dân mưu cầu hạnh phúc, thường muốn lập công ở đời, có đức với dân, có lợi cho thiên hạ quốc gia. Đó là đức hạnh của vua Thương Thang Vương. Ân Trụ Vương rất thông minh vượt quá người thường, nhưng tiếc rằng thông minh quá lại bị thông minh lừa.
Sở dĩ thông minh là yên trì thụ, yên trì dĩ lộ.
Cho nên thông minh nải thị âm chất trợ, âm chất dẫn nhập thông minh lộ.
Phụ hình yên trì sĩ thông minh, thông minh phản bị thông minh ngộ.
Bất hành âm chất sử thông minh, thông minh phản bị thông minh ngộ. Nghĩa là được thông minh do làm âm đức, tức âm thầm làm công đức. Âm đức dẫn vào đường thông minh, không làm âm đức để được thông minh, tức thông minh đó sẽ bị thông minh lừa. Tại vì quá thông minh nên ông coi thường mọi người. Tánh tình ông lại rất can cường, cương phức tự dụng cố chấp, nên nói ngu nhi háo tự dụng, tiện nhi háo tự chuyên. Nghĩa là ngu thì thích tự dụng, đê tiện thì thích tự chuyên chế. Ông tuy không ngu, không tiện, nhưng vì quá mức can cường, thái quá, nên thành ra bất cập, không vừa. Ông không những khăng khăng một mực, mà lại hỉ xàm cử gián, tức là thích người ta nịnh bợ, tân bốc, thích người a dua ông, tán thán ông. Ai mà nói ông không đúng thì ông không chịu nổi. Chúng ta ngày nay cũng vậy, thường ưa cái màn này, thích người ta nịnh bợ. Loại người này tuy thông minh nhưng cũng là ngu si nhất, vì không biết dùng sự thông minh cho nên là ngu si rồi. Đường Thái Tông và ông thì khác nhau. Đường Thái Tông biết nghe theo lời can gián của trung thần, còn Ân Trụ Vương vì thích nịnh bợ nên không nghe lời can gián. Do đó ông xa dần người quân tử, kết gần kẻ tiểu nhân. Tất cả trung thần có khí phách đều rời khỏi, đều lánh xa ông, và thế là ông lại gần tiểu nhân, tiểu nhân thì gần gũi với ông. Ông lại hoang dâm, tham mê tủ sắc, sủng ái đắc kỷ, không màng triều chính, phế bỏ tất cả chánh sự, tham hí vui chơi. Ông xây đền Lộc Đài, giống như đền đài của Hạ Kiệt Vương, cũng rất huy hoàng hoa mỹ, cũng có ao rượu, thịt rừng và ưa thích đàn ca múa hát. Nhưng ông còn tàn nhẫn, tàn bạo hơn Hạ Kiệt Vương. Ông cưng chiều con gái của Tô Hộ, tức là Tô Đắc Kỷ. Theo giả sử, Tô Đắc Kỷ là do Hồ Ly Tinh biến thành, y chuyên tới đây cốt để xáo trộn thiên hạ. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa nói, Trụ Vương thấy nữ oa nương nương, tức là vị nữ hoàng đời xưa, dáng mạo mỹ miều nên động tâm dâm dục. Lúc bấy giờ nữ oa nương nương không vui nên ra lệnh cho một con hồ ly tinh xông vào đoạt mạng, mà nhập vào thân con gái ông Tô Hộ. Cho nên y có thần thông và vận dụng thần thông đó làm xáo trộn giang sơn của Trụ Vương. Chính vì Trụ Vương sanh khởi một niệm khinh nhờn nham nhở đối với nữ oa nương nương, nên bà mới trừng phạt ông. Trừng phạt ông bằng cách nào? Là cho hồ ly tinh Đắc Kỷ vào làm vợ của ông, khiến ông hoang dâm vô độ, không màng việc triều chính. Chú của ông là Kỳ Tử, thấy ông như vậy bèn can gián bảo đừng sủng ái Đắc Kỷ. Nhưng vua không muốn nghe, còn bắt ông chú giam vào ngục tù. Đương thời Tỷ Cang cũng khuyên răn ông. Tỷ Cang cũng là người chú, là một thánh nhân rất thông minh và có trí huệ, nhưng không biết vì sao ông lại mít lòng với hồ ly tinh, nên hồ ly tinh muốn trả thù. Do đó y nói với Trụ Vương Tỷ Cang là thánh nhân. Trụ Vương hỏi: Ái Cành làm sao biết Tỷ Cang là thánh nhân?
Vì tim của thánh nhân có tam mao thất khổng,
ba lông bảy lỗ. Nếu bệ hạ không tin, thì bệ hạ thử đem Tỷ Can giết đi, rồi mổ trái tim của hắn ra, kiểm điểm xem. Nếu quả thật như vậy, thì thần thiếp nói đúng, chứng minh rằng y là thánh nhân. Bằng không, thiếp xin nguyện đền bù thân mạng cho hắn. Trụ vương nghe theo, bèn nói,
trẫm sẽ chứng nghiệm xem lời Ái Khanh nói có thật hay không.
Do đó, lúc Tỷ Can khuyên ông bèn nói với Tỷ Can rằng,
những gì chú nói với trẫm, trẫm đều đồng ý chấp nhận, nhưng trẫm không thể chứng minh lời nói của chú đúng hay không.
Ai thấy Tả Di nhận nhận đã thưa, nghĩ sự là sinh.
Đắc Kỷ nương nương, ái phi của trẫm nói, chú là một thánh nhân.
Sinh nhân là, chín là tam mao chi khổng.
Và tim của thánh nhân thì có tam mao thất khổng.
Tôi hiện tại là muốn xem cái tim.
Này, trẫm muốn coi tim của chú.
Tỷ Can cũng không thể nói là không cho vua coi, nên Tỷ Can móc tim ra cho vua xem. Trụ vương xem thấy tim ông quả nhiên có tam mao thất khổng, chứng thật lời Đắc Kỷ nói đúng. Nhưng Tỷ Can đã không còn trái tim nữa rồi. Nghe nói Tỷ Can cũng có công phu tu hành, nên tuy không có tim nhưng ông vẫn chưa chết. Lúc Khương Tử Nha từ Triều Ca ra đi, có cho ông một cẩm nang, bảo ông khi gặp nạn thì hãy mở ra xem. Tỷ Can bèn mở cẩm nang ra xem. Trong nói rằng ông hãy tới Bắc Môn, ra ngoài cửa thành phía Bắc hỏi một vị bán rau không tim, tức là rau muống. Rằng người không tim thì như thế nào? Nếu như bà ấy trả lời là sẽ không chết, thì ông có thể không chết. Tỷ Can y theo kế, đi hướng về phía Bắc, hỏi bà lão bán rau muống. Bà lão này tóc bạc trắng, giống như hai bà cụ ở đây. Nhưng không biết lúc bấy giờ, hai cụ này có bán rau ở đó không nữa, tôi cũng không biết. Tỷ Can bèn hỏi, thưa bà bán rau không tim. Tuy rau không tim mà nó vẫn sinh trưởng được. Vậy nếu như người không còn tim, y có thể nào sống sót được không? Bà lão cũng không tin ý, không biết là câu hỏi mẹo, bèn đáp,
người mà không có trái tim à thì chết chắc thôi.
Nghe như vậy, Tỷ Can giống như con chồn giận lẫy, ngoe ngoảy,
rồi đời ta chỉ có nước về chậu Diêm Vương hưởng đồ cúng tế thôi.
Còn nếu như bà bán rau nói người không tim vẫn sống như thường, thì Tỷ Can sẽ được sống rồi. Việc này có thật vậy không? Các vị hỏi Khương Tử Nha đi. Chứ tôi không thể nào chứng minh sự kiện này cho được. Nhưng vấn đề ở đây là trụ vương đã giết chết một vị trung thần. Tỷ Can rất thông minh, trí huệ, lại có đạo đức, là một vị đại thần, thánh hiền đức độ. Nhưng vị trụ vương muốn kiểm nghiệm tam mao thất khổng ra thế nào, nên đã giết hại ông. Vị thánh nhân này có lẽ vì nhân quả mà bị báo ứng như thế, nên không than trách chi hết. Vào một buổi sáng sớm nọ, trụ vương và Đắc Kỷ ở trên lầu đài trích tinh ngắm cảnh. Họ chợt thấy bên bờ ao kia có hai người, một già một trẻ đang lội xuống nước. Ông lão rất vui vẻ, vô ưu tự tại lội xuống ao. Trong khi đó, chàng thiếu niên thì lạnh co rút, rung lập cập đi xuống nước. Trụ vương nói,
ai cha, trên đời này sao có chuyện lạ kỳ như vậy? Ái Khanh xem, ông lão không sợ lạnh, vào nước vẫn tự tại như không có gì xảy ra. Còn chàng thiếu niên kia thì rét run cầm cập, Không lẽ sức chịu lạnh của chàng thanh niên không bằng ông lão hay sao? Tại sao lại như vậy?
Vì lúc cha của ông lão đó còn trẻ đã sanh ra ông. Vì đương thời cha ông ấy còn sức lực dồi dào, cho nên khi sanh con cái mới có cốt tủy đầy đủ. Trong khi cha của chàng thiếu niên lúc tuổi đã già mới sanh ra y. Vì người già suy yếu, khí huyết suy bại, không sung túc, miễn cưỡng lắm mới thụ thành thai được. Nên khi sanh con, đứa con vốn đã yếu kém rồi, nên về sau càng hư tổn thêm. Nay y chỉ có phân nửa phần cốt tủy mà thôi. Vì cốt tủy đã trống rỗng rồi, cho nên y mới không chịu nổi rét giá và sợ lạnh đó.
Ái Khanh nói những lời đó có gì chứng minh? Sao nàng biết ông lão có cốt tủy đầy đủ, còn cốt tủy của chàng trai trẻ lại trống rỗng?
Nếu bệ hạ không tin, thì bệ hạ cho bắt hai người đó lại, chẻ xương chân của họ ra xem xét, tức sẽ biết lời thần thiếp nói là đúng hay sai ngay.
Trụ vương cũng không nghĩ ngợi gì thêm, bèn nói:
Khó lắm. Chúng ta trỏ lên, kìa ta trỏ khăn khăn nè.
Được rồi, vương đầu, hãy bắt hai người đó lại và bữa chân của họ ra cho ta xem.
Trụ vương và Đắc Kỷ thật đã lấy nhân mạng của họ làm trò chơi, bắt hai người vô tội đó rồi chẻ chân họ ra xem. Tức quả đúng như vậy.
Châu hoàng gia đại hỉ, cao hứng không thể nào nói. Ai, ngươi thật là thần nhân, ngươi thật là thần phi.
Trụ vương mừng rỡ đáp:
Ồ, Ai Khanh đúng là thần, là thần phi. Trẫm có Ai Khanh thì việc gì trẫm cũng biết hết, trẫm cũng không sợ gì nữa. Thiên hạ vĩnh viễn sẽ thuộc về trẫm, không ai dám tới xâm lược.
Vua vui mừng không thể kể. Đây gọi là trước triều thiệp chi hỉnh, nghĩa là sáng sớm chẻ xương chân người lội nước. Các vị nói như vậy có tàn bạo hay không hả?